Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Barack Obama nói thỏa thuận hạt nhân Iran tiến xa hơn mọi nỗ lực trước đây. Có báo cáo cho biết nhà nước Hồi giáo có thể đã dùng vũ khí hóa học để tấn công chiến binh người Kurd ở Iraq và Syria. Và một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ thúc giục Quốc hội tuyên bố hậu thuẫn cho Philippines trong vụ tranh chấp Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jim Malone tường trình về việc tỷ phú Donald Trump dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ cho ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tiếp theo là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Anh. Tiếp sau là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng thỏa thuận hồi tuần trước để Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân làm nhiều hơn bất kỳ những nỗ lực nào trước đó để ngăn không cho Iran có được một quả bom hạt nhân. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói Iran không thể gạt gẫm bởi vì tiến trình kiểm chứng đã được thiết lập là có tính chất toàn diện và lấn sâu. Ông nói trong trường hợp Iran không tuân hành thỏa thuận mà theo đó thì họ phải đưa 98% vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, thì những biện pháp chế tài đã làm kiệt quệ nền kinh tế Iran sẽ được áp dụng lại ngay tức khắc. Ông nói rằng nếu không có thỏa thuận này thì thế giới có mối rủi ro xảy ra chiến tranh tại khu vực bất ổn nhất trên thế giới hiện nay. Trước đó trong ngày hôm nay, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ không báo hiệu cho sự hợp tác về những vấn đề khác. Ông Khamenei nói trên đài truyền hình rằng thỏa thuận hạt nhân là một trường hợp ngoại lệ trong sự giao tiếp thông thường của Iran đối với Hoa Kỳ. Ông tố cáo Hoa Kỳ kiêu ngạo và tuyên bố Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước điều mà ông gọi là những đòi hỏi quá đáng của kẻ thù. Cũng tại Trung Đông, thì các giới chức Iraq cho biết khoảng 115 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại tỉnh Diyala ở miền Đông. Đây là một trong những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất mà phiến quân nhà nước Hồi giáo thực hiện kể từ khi bọn chúng chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq. Vụ nổ hôm thứ Sáu tại một ngôi chợ ở thị trấn Khan Barisad, là nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, còn gây thương tích cho khoảng 170 người. Nhiều người tụ tập ở ngôi chợ này để mừng ngày kết thúc tháng chay Ramadan. Vụ nổ làm sập một số tòa nhà ở kế bên và giới hữu trách đang ra sức tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Ông Jan Kubis, đại diện đặc biệt của Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Iraq, ngày hôm nay nói rằng vụ giết hại kinh hoàng này thực sự vượt qua mọi ranh giới của cách hành xử văn minh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ đề nghị Quốc hội là Hoa Kỳ nên tuyên bố rằng an ninh của những bãi cạn và đảo nhỏ đang do Philippines kiểm soát trong khu vực các tranh chấp ở Biển Đông là nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi. Các giới chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần đưa ra tuyên bố tương tự về Senkaku, là quần đảo do Nhật kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền, nhưng họ chưa hề làm như vậy đối với những hòn đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm thứ Năm, ông Walter Lohmann, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage, nói rằng đã tới lúc Hoa Kỳ nên cung cấp sự bảo đảm đó cho Philippines là một đồng minh thân thiết của Mỹ ở Á Châu. Ông Lohmann cũng cho rằng trước những hành vi hung hãn của Trung Quốc trong khu vực thì Hoa Kỳ nên gia tăng viện trợ quân sự cho Manila. Hồi năm ngoái, Philippines đã ký một hiệp định để dành cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận nhiều hơn đối với các cơ sở quân sự ở nước họ. Hồi tháng 5 vừa qua, một chiếc máy bay Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Clark ở Philippines để trinh sát những hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Và tuần trước, Manila loan báo mở lại căn cứ hải quân Subic cho các hoạt động quân sự và làm cho nhiều người suy đoán là căn cứ cũ của Mỹ này có thể sẽ được các lực lượng Mỹ sử dụng trở lại. Trong khi đó, người đứng đầu một gia tộc có nhiều thế lực ở Philippines và là nghi can chính của vụ thảm sát một gia tộc kình địch và mấy mươi nhà báo đã qua đời. Ông Andan Ambatuan Sr., cựu tỉnh trưởng Maguindanao, đã qua đời hồi tối thứ Sáu tại một bệnh viện của chính phủ. Ông Ambuatan cùng với hơn 100 người khác, trong đó có những người con trai của ông, đang được xét xử về tội giết chết 58 người, kể cả 32 nhà báo, trong một vụ giết người vì lý do chính trị tệ hại nhất ở Philippines. Hồi tháng 11 năm 2009, khi gia đình của đương kim tỉnh trưởng Maguindanao là ông Ismael Mangudadatu với sự hộ tống của luật sư và nhà báo đi nộp hồ sơ tranh cử, thì họ bị hơn 100 người được cho là do con trai ông Ambuatan dẫn đầu chặn đường và bắn chết. Vụ xử này bắt đầu hồi năm 2011 và diễn tiến rất chậm chạp. Các luật sư của đôi bên đều thúc đẩy cho vụ xử diễn ra nhanh hơn. Các tổ chức tranh đấu cho báo giới nói rằng Philippines là một trong những nước nguy hiểm nhất cho các nhà báo trên thế giới. Báo chí Mỹ trích dẫn những nguồn tin tình báo cho biết nghi can vụ nổ súng ở thành phố Chattanooga đã ở Jordan 7 tháng hồi năm ngoái. Tin tức nói rằng trước khi tới Jordan vào năm 2014 thì Mohammed Yusuf Abdulaziz đã tới quốc gia này 4 lần. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định phải chăng nghi can này đã tiếp xúc với các nhóm cực đoan trong lúc ở Jordan. Tại cuộc họp báo ở Chattanooga hôm thứ Sáu, người phụ trách cuộc điều tra của FBI là ông Ed Reinhold nói là hãy còn quá sớm để biết tại sao Abdulaziz giết chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và gây thương tích cho vài người khác tại hai trung tâm tuyển mộ của quân đội hôm thứ Năm. Ông nói thêm rằng FBI chưa xác định vụ nổ súng này là một hành vi khủng bố, nhưng đang điều tra vụ này như một vụ khủng bố. Đại tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, hôm thứ Sáu nói rằng giới hữu trách đang duyệt xét các biện pháp an ninh tại các trung tâm tuyển mộ của quân đội. Ông nói rằng hãy còn quá sớm để có thể xác định là những cơ sở đó có cần binh sĩ căn phòng hay những sự bảo vệ khác hay không. Ông cảnh báo rằng vũ trang cho binh sĩ tại những văn phòng tuyển mộ có thể tạo ra thêm nhiều vấn đề thay vì giải quyết vấn đề. Cơ quan không gian Hoa Kỳ tức NASA đã công bố thêm những bức hình của bề mặt sao Diêm Vương cho thấy những bình nguyên băng giá tiếp theo sau vụ bay ngang đầu tiên của một phi thuyền tới hành tinh xa xôi nhỏ bé này. Những bức hình chụp gần của những bình nguyên rộng lớn đã được công bố hôm thứ Sáu, vài ngày sau khi loạt hình đầu tiên từ phi vụ chân trời mới cho thấy một dãy núi băng đá cao tới 3.500m trên bề mặt của Diêm Vương Tinh. Các nhà khoa học nói rằng những ngọn núi và bình nguyên này có phần chắc đã hình thành chưa tới 100 triệu năm trước. Đó là một thời gian tương đối ngắn trong lịch sử 4,56 tỷ năm của Thái Dương Hệ. Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu ở mũi Canaveral ở tiểu bang Florida, các nhà khoa học nói rằng sao Diêm Vương có lẽ còn ở trong giai đoạn định hình bởi những tiến trình địa chất. Thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya đã mở cửa trở lại gần 2 năm sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng và chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới thăm Kenya. Thương xá hạng sang này mở cửa lại ngày hôm nay với những biện pháp an ninh mới, kể cả dùng máy quang tuyến AX, máy dò chất nổ và các tháp canh. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã tấn công thương xá này vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 với việc ném lựu đạn và nổ súng vào người mua sắm và nhân viên thương xá. Vụ tấn công kéo dài 3 ngày và đã giết chết 67 người. Al-Shabaab nói vụ này là để trả đũa cho sự tham gia của binh sĩ Kenya trong các chiến dịch chống khủng bố ở liên bang Somalia. Từ đó tới nay thì nhóm hiếu chiến này đã tiếp tục thực hiện những vụ tấn công, với vụ gây chết chóc nhiều nhất xảy ra hồi tháng 4 là lúc mà các tay súng giết chết 148 người tại Đại học Garissa ở miền đông Kenya. Tổng thống Obama theo lịch trình sẽ tới thăm Kenya vào hạ tuần tháng này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành lệnh cảnh báo du hành cho công dân Mỹ đến Kenya trong thời gian đó và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt dự kiến sẽ được áp dụng trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tại Nam Á, thì các giới chức ở miền Tây Afghanistan cho biết một vụ nổ mìn đã giết chết 6 cảnh sát viên. Giới hữu trách nói rằng các cảnh sát viên bị giết hại ngày hôm nay khi xe họ trúng mìn ở tỉnh Herat. Hãng thông tấn Pháp cho biết còn có 3 cảnh sát viên khác bị thương. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng vụ này có những đặc trưng của phiến quân Taliban là những người thường dùng những vụ nổ bom ven đường để tấn công các lực lượng chính phủ. Cảnh sát ở Nigeria đang điều tra những vụ đánh bom giết chết nhiều người trong 2 ngày liên tiếp. Cảnh sát nói rằng những kẻ nổ bom tự sát, trong đó có một bé gái 10 tuổi, đã tấn công một khu cầu nguyện ngoài trời ở vùng Đông Bắc hôm thứ Sáu, giết chết 13 người tại thành phố Damaturu. Hôm thứ Năm thì một vụ đánh bom tại một ngôi chợ đông người ở thành phố Gombe đã giết chết khoảng 50 người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, ông trùm bất động sản Donald Trump hiện đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong số những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong những ngày gần đây, phần nhiều về những phát biểu thẳng thừng chống lại vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Vậy tại sao ông Trump lại trở thành một nhân tố trong cuộc đua tổng thống Mỹ và liệu ông ta có thực sự giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa hay không? Thông tin viên Jim Malone tìm kiếm câu trả lời từ những chuyên gia chính trị trong bài tường trình sau đây.
Dù thích hay ghét ông ta, Donald Trump đang gây ảnh hưởng lớn đối với nhóm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông trùm bất động sản này đã vươn lên đứng đầu trong cuộc khảo sát mới nhất do Đại học Suffolk thực hiện với tỷ lệ ủng hộ 17%. Theo sau là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush với 14% và thống đốc bang Wisconsin Scott Walker 8%. Trong những cuộc thăm dò khác gần đây, ông Trump đã vươn lên vị trí thứ hai sau ông Bush. Điều gì giải thích sự trỗi dậy này? Những thông điệp hùng hổ của ông Trump đã kích tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đang tập hợp những người có quan điểm bảo thủ đứng về phía ông ta. Trong đó có một sự kiện gần đây ở bang Arizona đã thu hút một đám đông lớn.
I respect Mexico greatly as a country. But the problem we have...
Tôi rất tôn trọng Mexico trong tư cách một quốc gia. Nhưng vấn đề chúng ta gặp phải là những nhà lãnh đạo của họ khôn ngoan và ma mãnh hơn nhiều so với những nhà lãnh đạo của chúng ta. Và họ đang giết người dân chúng ta ở biên giới, và họ đang giết chúng ta trong thương mại. Họ đang giết chúng ta.
Phong cách thẳng thừng của ông Trump đang giành được sự ủng hộ của những người bảo thủ, theo nhà phân tích Đảng Cộng Hòa Scott Walker.
He is such a loose cannon that he's almost refreshing.
Ông ta thích nói gì thì nói, đến độ người ta coi ông ta gần như là người có suy nghĩ mới mẻ, và tôi nghĩ đó là lý do vì sao ông ta vượt lên đứng đầu.
Nhưng bất lợi của ông Trump và Đảng Cộng Hòa là những phát biểu đã kích di dân bất hợp pháp, là những kẻ tội phạm và kẻ hiếp dâm, đã gây ra phản ứng dữ dội từ những nhóm di dân trên toàn quốc và có thể gây tổn hại cho Đảng Cộng Hòa về lâu dài.
We are the people!
Nhà hoạt động di trú Jorge Mario Cabrera cho biết tại một cuộc biểu tình mới đây phản đối ông Trump ở California.
He calls us criminals, he calls us rapists. We're none of the above.
Ông ta gọi chúng tôi là kẻ tội phạm. Ông ta gọi chúng tôi là những kẻ hiếp dâm. Chúng tôi không phải là những thành phần đó.
Nữ dân biểu Hạ viện của bang Maryland, Jocelyn Pina Melnick, cũng đã kích lập trường của ông Trump về di dân tại một cuộc biểu tình phía trước một khách sạn do ông Trump sở hữu tại trung tâm thành phố Washington. Chúng ta có sức mạnh kinh tế, chúng ta là một phần quan trọng của nền kinh tế này và chúng ta sẽ không cúi đầu mà chấp nhận, bà này nói. Cơn phẫn nộ đối với ông Trump cũng giúp ngành sản xuất hình nộm piñata đựng kẹo ăn nên làm ra, giờ làm thêm những hình nộm tóc vàng chế giễu ông ta. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ cũng lên tiếng công kích ông Trump, từ Hillary Clinton cho tới Bernie Sanders, tới cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley. Ông Malley nói với một nhóm tranh đấu cho quyền của những người nói tiếng Tây Ban Nha ở thành phố Kansas.
If Donald Trump wants to run on a platform of demonizing immigrants,
nếu Donald Trump muốn tranh cử dựa trên đường lối bêu xấu di dân, thì ông ta nên quay trở lại thời những năm 1840 và tranh đề cử của đảng không biết gì.
Hầu hết những ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa dường như đề cập tới ông Trump một cách dè dặt vào lúc này. Nhưng Jeb Bush đã lên tiếng phát biểu trong một chuyến đi vận động tranh cử khắp bang Iowa. Ông Bush chỉ trích điều mà ông gọi là luận điệu gây chia rẽ của ông Trump và nói rằng ông không muốn dính dáng tới những lời lẽ ác ý mà ông ta tuôn ra mấy ngày gần đây. Những nhân vật chính thống của đảng Cộng Hòa dường như tỏ ra cảnh giác với ông Trump trong khi họ chứng kiến ông ta vọt lên trong những cuộc thăm dò dư luận. Họ lo ngại rằng những phát biểu thẳng thừng về vấn đề nhập cư bất hợp pháp có thể quay trở lại gây hại cho họ vào tháng 11 năm sau, khi những ứng cử viên đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ làm suy yếu lợi thế của đảng Dân Chủ với khối cử tri gốc Latin đang lớn mạnh. Chuyên gia Scott Faulkner nhận định.
He's going to have this window from now possibly through New Hampshire where he's on...
Ông ta sẽ có khoảng thời gian của mình từ bây giờ cho tới có thể là cuộc tranh luận ở New Hampshire, nơi ông ta sẽ đứng giữa sân khấu và ông ta là người khoái đứng giữa sân khấu. Ông ta sẽ duy trì được đà tiến này vì ông ta có nhiều thứ để nói mà sẽ gây nên xáo động, dù tốt hay là xấu.
liệu ông Trump có thể duy trì đà tiến của mình và thực sự giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa hay không? Hầu hết các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về việc này, trong đó có ông John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng ở Washington.
Ông ta chắc chắn là một ứng cử viên được nhiều người biết tới và đã có một số phát biểu gây tranh cãi. Trong cuộc cạnh tranh đông đảo, ông ta đã đạt được một số đà tiến, đặc biệt là đối với một số vấn đề nhập cư. Tôi không cho rằng cuối cùng ông ta sẽ là người được đề cử hoặc tiến gần tới việc trở thành người được đề cử.
Nhưng ông Fortier nói thêm rằng ông Trump vẫn sẽ là một nhân tố trong cuộc đua trong tương lai gần. Theo ông Fortier, vị thế nổi trội của ông ta sẽ thể hiện trong những cuộc tranh luận và làm cho một số trong số những vấn đề nổi rõ hơn để người ta chú ý tới và sẽ đẩy một số ứng cử viên đi theo hướng mà đôi khi họ cảm thấy không thoải mái. Ông Forrestier cho rằng ông Trump sẽ là một nhân tố, nhưng xét cho cùng thì khó mà tưởng tượng được ông ta sẽ giành được đề cử. Khi cuộc bầu cử đến gần, nhiều người theo Đảng Cộng Hòa có thể sẽ tập trung vào những ứng cử viên có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhất. Bà Carlin Bowman, một chuyên gia về quan điểm công chúng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết chắc chắn giới cử tri Đảng Cộng Hòa đang mong muốn có sự thay đổi. Họ muốn thấy một tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Cũng khá lâu rồi họ chưa đưa được người nào vào văn phòng tổng thống, và do đó họ sẽ cạnh tranh rất tích cực và quyết liệt. Sự trỗi dậy của ông Trump trong các cuộc thăm dò sẽ được đem ra thử nghiệm khi 10 ứng cử viên đứng đầu của Đảng Cộng Hòa gặp nhau trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chu kỳ chiến dịch tranh cử năm 2016 vào ngày 6 tháng 8 tại thành phố Cleveland.
Bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Việt Nam và các nước Đông Nam Á đua nhau sắm tàu ngầm. Các hành động hung hăng của Trung Quốc cũng như căng thẳng leo thang ở Biển Đông đang khiến các nước ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đua nhau sắm tàu ngầm, các chuyên gia nhận định. Những tranh cãi quanh kế hoạch sắm tàu ngầm của Thái Lan mà Bộ Quốc phòng nước này hôm 15 tháng 7 tuyên bố hoãn cho thấy điều đó. Mới đây, Hải quân nước này đã thông qua kế hoạch trị giá gần 1,5 tỷ đô la để mua 3 chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Trong khi công luận Thái Lan mạnh mẽ phản ứng về dự định mua sắm tàu ngầm, các quan chức cho rằng việc làm đó có ý nghĩa về mặt chiến lược, giúp cho nước này bảo đảm tự do hàng hải ở vịnh Thái Lan nếu vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông bùng nổ ngoài tầm kiểm soát. Việt Nam đã nhận 4 tàu ngầm tấn công lớp Kilo trong số 6 chiếc đặt hàng của Nga. Đây là hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà hai bên ký kết trong chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Moscow năm 2009. Nga dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016, cũng như huấn luyện các thủy thủ của Việt Nam vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết. Mới đây, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Trong khi đó, Singapore và Malaysia đã có hạm đội tàu ngầm và dự kiến muốn tậu thêm nữa. Malaysia từng chi khoảng 1,1 tỷ đô la để mua 2 chiếc tàu ngầm vào năm 2007 và 2009. Indonesia dự kiến sẽ thay thế 2 chiếc tàu ngầm cũ và sẽ mở rộng hạm đội tàu ngầm lên 12 chiếc vào năm 2020. Nước này mới đặt mua 3 chiếc tàu ngầm từ công ty đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc. Trong số các quốc gia lớn trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Philippines là chưa sắm tàu ngầm mới, dù chính quyền Manila thường lên tiếng mạnh mẽ nhất trong cuộc đối đầu với Trung Quốc về Biển Đông. Theo nhận định của các chuyên gia, việc các quốc gia này tậu tàu ngầm không phải là để chống lại nhau, mà là vì lo ngại về sự mở rộng hải quân cũng như tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Một nhà nghiên cứu tại Australia cho rằng thái độ khó lường của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney cho rằng các chính sách không đồng nhất của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông dưới tác động của nhiều yếu tố đã làm các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam lo ngại. Tác giả của bài nghiên cứu dài hơn 50 trang về chính sách an ninh hàng hải của Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ.
I think one of the biggest problems at the moment when other countries see China is the uncertainty.
Nhà nghiên cứu này nói rằng, bà nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều quốc gia thấy sự khó lường của Bắc Kinh và tự hỏi Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh ngày càng lớn của mình. Bà nói thêm rằng điều đó đã dẫn tới lo ngại và các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc đang chi nhiều tiền hơn để vũ trang so với nếu họ không cảm thấy bất an vì Trung Quốc. Nhưng hiện chưa rõ là Trung Quốc có kiềm chế hơn trong việc đưa ra các tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ hay không, nếu các quốc gia trong khu vực có thêm sức mạnh hải quân thông qua việc mua khí tài. Sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó có cả hạm đội tàu ngầm tiên tiến, vẫn không thể làm cho Trung Quốc bớt có những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ở biển Hoa Đông. Tin cho hay Việt Nam đang đàm phán với các nhà thầu quân sự Mỹ và châu Âu để mua về máy bay trực thăng chiến đấu, máy bay tuần tra trên biển và máy bay không người lái nhằm tăng cường khả năng phòng không trước thế lấn lướt của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển mới cho biết chính quyền Hà Nội tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự với mức tăng 9,6% trong năm 2014 lên 4,3 tỷ đô la trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức tăng chi tiêu quân sự của Việt Nam cao hơn so với mức trung bình 5% của khu vực châu Á và châu Đại Dương. Theo viện nghiên cứu này, tính từ năm 2005 tới đây, chi tiêu quân sự của Việt Nam tăng nhanh tới 128% và điều đó xuất phát từ tình hình căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông. Năm qua, chính quyền Bắc Kinh, quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Việt Nam và một số quốc gia khác trên Biển Đông, chi tới 216 tỷ đô la cho quân sự. Theo tổ chức của Thụy Điển, chi tiêu quân sự trên toàn thế giới năm 2014 đạt mức 1.776 tỷ đô la. Trong số 15 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quân sự trong năm 2014, Mỹ vẫn đứng đầu, rồi tiếp theo là Trung Quốc và Nga. Ba nước châu Á khác cũng nằm trong danh sách này là Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo sách trắng về quốc phòng của Việt Nam công bố lần gần đây nhất là năm 2009, Việt Nam đã chi hơn 27.000 tỷ đồng, tương đương với 1,8% tổng sản phẩm quốc nội cho ngân sách quốc phòng trong năm 2008. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Có hơn 25 triệu dân làm thủ tục vào Mỹ qua đảo Ellis gần thành phố New York. Đối với hầu hết những người này, đây là chặng dừng chân đầu tiên của họ và cũng là bước đầu tiên để trở thành công dân Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên đài VOA Bernard Schultzman về một viện bảo tàng di dân mới vừa được khai trương tại đảo Ellis, New York và việc những thân nhân cư trú bất hợp pháp của quân nhân Mỹ chưa có quốc tịch không bị trục xuất.
Đảo Ellis nằm trong cảng New York, là một nơi thu hút du khách chính, chỉ đứng sau tượng nữ thần tự do. Một số người đến đây để tìm tin tức về tổ tiên của họ và để hiểu tại sao họ bỏ quê hương ra đi. Tuy nhiên, có rất nhiều di dân đến Mỹ trước khi đảo Ellis mở cửa và sau khi đảo này đóng cửa. Những năm cao điểm tại đảo Ellis là từ năm 1892 cho đến năm 1954. Và hầu hết những người nhập cảnh từ châu Âu đến. Ellis có một lịch sử sớm và một lịch sử muộn màng hơn, hiện được đề cập đến trong một cuộc triển lãm mới có tên là Cư dân nước Mỹ. Cuộc triển lãm có cái nhìn rộng rãi về vấn đề di dân, mở đầu bằng một quả địa cầu cho thấy con người di chuyển trong hàng ngàn năm qua. Ông Stephen Briganti là chủ tịch và tổng giám đốc của quỹ Nữ thần tự do đảo Ellis nói:
Nhiều người đến đây và nói rằng, xem này, chẳng có gì ở đây cho tôi cả. Câu chuyện của tôi không được kể tại đây. Hoặc tôi đến sớm hay đúng hơn là tôi mới đến đây và không có tài liệu nào đề cập đến tôi cả. Do đó, thứ nhất, tôi muốn vẫn có sự liên hệ. Và thứ hai là chúng tôi tin rằng đây là một việc làm đúng đắn khi kể toàn thể câu chuyện. Và đây là nơi thích hợp để làm việc này.
Cuộc triển lãm nhấn mạnh đến những ngày đầu khám phá ra châu Mỹ và thuộc địa hóa nước Mỹ cùng những xung đột với người dân bản địa. Và trong khi hầu hết những người đến đây là những người tự do, cuộc triển lãm cũng không tránh đề cập đến lịch sử nô lệ tại Mỹ và chế độ làm công cho chủ để được đến Mỹ. Bà Clay Gis, người thiết kế nội dung cuộc triển lãm nói:
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their wills. Chúng ta phải đối phó với chế độ nô lệ. Một số người được mang đến đây trái với ý muốn của họ, nhưng họ vẫn phải trải qua cuộc hành trình. Cuối cùng, họ phải thích nghi với vùng đất mới.
Phần chính của việc nâng cấp viện bảo tàng tốn hết 20 triệu đô la, phản ánh những năm sau 1954, khi di dân đến Mỹ, hợp pháp và bất hợp pháp, bằng máy bay, đi bộ, bằng những tàu bè tự chế. Ông Michael Snyder, thiết kế công nghệ và truyền thông, nói:
Và sau đó chúng tôi kể những câu chuyện cá nhân qua những cuộc phỏng vấn rõ rệt với những di dân thật sự và những kinh nghiệm họ trải qua trong cuộc hành trình.
Một phụ nữ đứng tại một kiosk truyền hình cho biết:
Tôi từ Nigeria đến Mỹ để theo học đại học, và tôi học tại trường Đại học New York ở cả cấp cử nhân lẫn tiến sĩ.
Cuộc triển lãm mới phản ánh sự thay đổi bộ mặt di trú và thay đổi về tình cảm. Bà Rita McGregor, một du khách, nói:
Tôi thấy điều đáng chú ý là cách đây một thế kỷ, chúng ta chấp nhận di dân, và hiện nay chúng ta không đối xử với họ như vậy nữa.
Chủ tịch Tổng Giám đốc Briganti gọi di trú là một phần DNA của nước Mỹ. Ông nói chúng ta đôi khi gây khó khăn cho việc di dân, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ gì về việc chúng ta là quốc gia di dân và tiếp tục là một quốc gia di dân. Cũng liên hệ đến vấn đề di dân, có nhiều binh sĩ Mỹ vẫn chưa nhận thức được rằng những thay đổi trong chính sách di trú có từ một năm rưỡi nay đã cho phép những thân nhân không giấy tờ hợp lệ của họ không bị trục xuất. Thông tin viên đài VOA Bernie Sussman tường trình từ New York là ngay cả nhiều luật sư di trú và nhân viên di trú liên bang cũng không biết thay đổi này. Bà Joyla Hara, có con trai là Louis, đang phục vụ trong không quân Mỹ. Trong 20 năm, bà Joyla tranh đấu để được ở lại Mỹ và hai lần bà sắp bị trục xuất về Ecuador. Một toán luật sư đã thuyết phục được nhà chức trách di trú là bà được quyền ở lại, được có thẻ xanh và trên đường trở thành công dân Mỹ. Bà Liz Marcucci là giám đốc di trú của tổ chức Những Người Tình Nguyện Giúp Dịch Vụ Pháp Lý. Bà nói:
Her son who serves our country had no idea that...
Con bà hiện đang phục vụ cho đất nước. Anh không biết là có thể giúp mẹ theo lối này. Anh đã cố gắng trước đây, và căn cứ theo cách mẹ anh vào nước Mỹ cách đây vài thập niên, thì đây là một rào cản pháp lý mà họ không biết có thể vượt qua được. Họ đến các dịch vụ di trú, và không ai nói với họ là có cách để điều chỉnh vấn đề này.
Theo luật sư di trú Jennifer Collier, đối với hàng ngàn binh sĩ không phải là công dân, hiện đang phục vụ cho nước Mỹ trên toàn thế giới, gia đình của họ có thể được hưởng các quy định của Bộ An ninh Nội địa.
Chính sách nới rộng việc áp dụng đối với những gia đình quân đội giúp các binh sĩ hiện đang phục vụ khỏi lo lắng về những thân nhân không có giấy tờ hợp lệ của họ gặp rắc rối với sở di trú trong khi họ đang chiến đấu cho nước Mỹ.
Liên đoàn cải cách di trú Mỹ, thường được gọi là FAIR, có một lập trường khác biệt đối với chính sách thân nhân bất hợp pháp của binh sĩ Mỹ không bị trục xuất. Giám đốc báo chí của FAIR, ông Ira Mailman, nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn qua Skype:
What it was intended to be a limited case-by-case program to allow people...
Điều trước đây là một chương trình hạn chế cứu xét từng trường hợp một, cho phép di dân bất hợp pháp ở lại Mỹ hay đến Mỹ trên căn bản tạm thời, hiện được nới rộng ra, bao gồm toàn thể một lớp người.
Ngay cả trong tháng trước, bà Joyla không chắc là bà được chấp thuận ở lại nước Mỹ. Bà nói:
Muchas lágrimas, alegría, agradecidos de los abogados.
Tôi đã khóc nhiều khi bị bắc đơn vì tôi không hiểu tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi rất sung sướng khi nhận được một lá thư nói rằng tôi chờ được cấp thẻ xanh. Sung sướng và phấn khởi, các con tôi rất cảm ơn luật sư.
Con trai của bà Joyla hiện đang phục vụ tại Alaska. Anh và các anh chị em đều phấn khởi và tin rằng mẹ anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho nước Mỹ một khi trở thành công dân hợp pháp. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Xuân Ngọc ở Việt Nam hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi này nhờ bác sĩ trả lời giúp cháu. Con cháu hiện nay 10 tháng tuổi, bé trai, 8,5 kg. Lúc mới sinh bé có một vết bớt nhỏ xíu trên sống mũi giữa hai khóe mắt màu nâu nằm dưới da. Cháu không thấy gì bị gồ ghề. Bớt này lớn theo khuôn mặt bé, hiện giờ bớt lớn bằng nửa cm. Muốn xóa bớt này bằng phương pháp nào và có bị ảnh hưởng đến sức khỏe bé hay không? Và bé bao nhiêu tuổi thì mới xử lý được ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái vết chàm ở trên mặt của em bé. Thì tôi xin dùng cái từ là vết chàm để cho dễ hiểu. Thay cho cái từ tiếng Anh gọi là congenital melanocytic nevus. Thì cái từ nevus này nó có nghĩa là cái mục ruồi. Và congenital có nghĩa là bẩm sinh. Melanocytic có nghĩa là do một cái tế bào nó sinh ra một cái sắc tố màu đen gây ra. Thì trong từ điển khoa học Việt Nam thì dịch là nevus, số nhiều là nevi, và cũng tiếng Việt cũng gọi là nevi. Nevi thì tôi xin nói xác nhận cho rõ, đây là nói về những cái loại cái mụn ruồi, những cái vết chàm, nhưng mà không phải nói về những cái thứ eczema mà có một số nơi cũng gọi là bệnh chàm. Thì đây là một câu hỏi có vẻ giản dị nhưng thật ra rất phức tạp và khó trả lời dứt khoát. Và các ý kiến có thể khác nhau tùy theo chuyên gia và liên hệ tới các loại mà các vết chàm mà chúng ta sẽ nói ở sau về cái nguy cơ biến chứng, biến thành ung thư và nhu cầu thẩm mỹ và về sự cần thiết hay không của các loại can thiệp chữa trị và chúng ta sẽ bàn sau. Và những cái nhận xét sau đây tôi sẽ nói bao quát về những cái loại nevi lớn nhỏ, những cái loại vết chàm lớn nhỏ và chỉ có tính cách thông tin và mỗi trường hợp cần được bác sĩ xử lý riêng rẽ. Và tôi xin vào chi tiết. Thì vết chàm nó xảy ra trên 0.2 cho tới 2% các trẻ sơ sinh, có nghĩa là từng trong 100 đứa sơ sinh thì có chừng 2 đứa hoặc là ít hơn. Và nó đi từ màu nâu đến màu đen đậm. Và đa số thì khi chúng ta sờ vào thì chúng ta thấy phẳng và một số ít thì nó nổi cộm lên. Và nó có một số thì nó có kèm theo cái lông mọc nếu mà không phải ở trên cái vùng trên mặt. Và vết chàm gồm những cái tế bào gọi là melanocytes, là những cái tế bào nó sinh ra cái chất melanin, là một cái chất làm cho cái màu da đen hay là trắng tùy nhiều ít. Và một những cái tế bào này nó tăng sinh, có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá, nó proliferation một cách bất bình thường ở một cái vùng da. Và nếu mà những cái này nó xuất phát từ lúc em bé còn nằm trong cái bào thai trong bụng mẹ, mà nếu mà nó xuất phát lúc trong cái sự phát triển bào thai nó xuất hiện càng sớm thì lại càng cái vết đó nó càng lớn lúc mà đứa bé chào đời. Một số ít thì chừng 5% cho tới 7% thì có thể khả năng chuyển thành cái ung thư da gọi là melanoma, nhất là những cái vết chàm lớn. Cái vết chàm nó càng lớn thì cái risk của nó càng cao. Và cái tuổi trung bình, những cái người đó được bệnh melanoma lúc là chừng 15-16 tuổi. Nhưng mà cái tuổi giữa cái người già nhất và cái tuổi trẻ nhất thì thường có nghĩa là có thể 7 tuổi. Và gần đây, tuy nhiên, tôi cho con số là 5% tới 7% là những con số tương đối nó có tính cách kinh điển rồi. Gần đây thì người ta khảo cứu lại, người ta cho rằng nó không, cái risk biến thành ung thư nó không có cao như vậy. Và nó thấp hơn nhiều. Cái số tỷ số mà được xét lại để biến thành cái risk thành melanoma thì những cái số mới hơn thì cho biết chừng là 0.7%, 0.7%, là chưa tới 1%. Cho đến 2.9%, có nghĩa là chừng 3%, có nghĩa là cái risk nhỏ chừng mực bằng phần nửa cái risk mà trước đây người ta nghĩ. Thì đại khái có thể là ước tính cái kích thước của vết chàm lúc em bé nó sẽ trưởng thành bằng cách chúng ta nhân cái cỡ của nó bây giờ với cái factor là 1.7. nếu là ở trên đầu nhân là 2,8 ở trên mình và 3.3 nếu là hạ chi, có nghĩa là những cái vết mà ở dưới chân thì nó lớn tỷ lệ nhanh hơn, nhiều hơn là so với những cái vết ở tay trong về mình, và nhiều hơn so với trên mặt. Đại khái có nghĩa là nếu ở trên đầu thì nó sẽ lớn gấp rưỡi, mà nếu mà ở trong mình thì nó lớn chừng gấp 3 lúc mà cái em bé trưởng thành. Và người ta sẽ xếp cái loại các vết chàm này theo cái cỡ lớn hay là cỡ nhỏ của nó. Thứ nhất là người ta xếp những cái loại gọi là nevi khổng lồ, là giant nevus. Thì cái đường kính là những cái đó trên trẻ sơ sinh nó to hơn là 14 cm, nghĩa là rất lớn. Nó to hơn cái bàn tay của em bé. Và ước tính là cái kích thước khi mà em bé đó trưởng thành thì nó sẽ trên 40 cm ở người lớn, nghĩa là rất là lớn, bởi vậy người ta mới gọi là khổng lồ. Và một cái nhóm thứ hai là gọi là nevi hay là nevus lớn. Thì em bé nếu mà trên đầu nó thì mình mấy cái này nó có thể lớn hơn 12 cm, và phần còn lại của cơ thể thì nếu mà nó lớn hơn 7 cm, và là khi ước tính là lúc kích thước của nó, em bé lớn thành người lớn thì nó sẽ từ 20 cho tới 40 cm. Một cái nhóm thứ ba người ta gọi là trung bình, thì nó có thể từ nửa cm cho tới 7 cm lúc mà em bé chào đời hay là trong năm đầu. Và ước tính khi mà em bé lớn lên thành người trưởng thành thì nó sẽ lớn từ 1.5 cm cho tới 20 cm, có nghĩa là nó, cái đường kính nó 3 lần lớn hơn. Và cuối cùng là cái nhóm là nhóm nhỏ, là những cái nhóm này cái đường kính của nó nhỏ hơn nửa cm ở trẻ sơ sinh. Nhưng mà cũng có một số bác sĩ khác, người ta xếp loại, người ta cứ cho là dưới 1.5 cm là nhỏ. Nghĩa là để cho chúng ta mường tượng thì trong trường hợp em bé ở đây thì phụ huynh nói là cái đường kính nó chừng nửa cm, thì cái này nó thuộc về cái loại nhỏ. Và khi mà cái trở thành người lớn thì cái vết nó sẽ lên đến chừng 1.5 cm. Thì trong cái ba nhóm chúng ta vừa nói thì ba nhóm đầu là những cái nhóm khổng lồ, nhóm lớn và nhóm trung bình, thì cần được bác sĩ chuyên về da theo dõi. Và nếu mà bác sĩ chuyên về da là dermatologist và thấy có cái dấu hiệu ung thư lúc mà bé lớn lên thì người ta sẽ tính chuyện cắt bỏ. Cái vấn đề cắt bỏ nó, người ta chỉ là cần tuyệt đối lúc mà cái trường hợp nó có cái dấu hiệu của ung thư là melanoma. Tuy cắt bỏ những cái nevus lớn sẽ rất khó khăn, và đương nhiên là phải có những cái bác sĩ chuyên môn về tạo hình và giải phẫu thay thế một cái miếng da lớn như vậy, và có thể người ta làm theo nhiều giai đoạn. Và người ta sẽ cố tình để đem một cái da chỗ khác để graft, thay thế những cái phần da bị lấy đi. Đó là nói về những cái giant nevus, những cái đường, những cái nevi khổng lồ. Và dù đã cắt bỏ đi rồi, trong những cái trường hợp như vậy, sau khi cắt bỏ người ta cũng cần xem lại coi thử cái bệnh đó nó có tái lại hay không. Nhưng mà riêng về cụ thể là hôm nay cái câu hỏi của phụ huynh thì thuộc về cái nhóm cuối cùng là một cái nevus, nếu mà tôi nói đúng căn cứ trên cái hình của phụ huynh gửi đến, đây chỉ là một cái nevus thuộc loại nhỏ là chừng 0.5 cm, nên thì người ta khuyên là nên được bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn, có nghĩa là khi mà đi khám bác sĩ thì hỏi bác sĩ coi thử có gì khác hay không, và xem có gì thay đổi hay không. Người ta nhìn đến cái màu sắc, cái hình dạng của nó, cái cỡ lớn nhỏ của nó, về cái độ dày, cái nội cồm có cái gì mà khả nghi hay là không. Và nhắc lại là ngay những cái mụn ruồi, những cái vết chàm mà chúng ta đã cắt bỏ để một cách phòng ngừa, có nghĩa là prophylactic, cắt trước. Sau đó cái vết thẹo đó chúng ta cũng nên để ý coi thử nó có gì khác, hoặc là nó xảy ra những cái nơi khác hay không. Về cái trường hợp mà vết chàm nhỏ thì như chúng ta nói đó, thì nó chỉ lớn theo nó cái sự tăng trưởng của em bé và nó không có thay đổi gì khác, thì bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ gia đình có thể theo dõi cho tới lúc mà bệnh nhân tới chừng 10 hoặc là 12 tuổi. Thì lúc đó thì em bé, cái cậu thiếu niên, nó có thể có cái ý kiến về cái chuyện là có nên can thiệp vô trong cái chuyện cái vết chàm của mình hay không. Và cũng lúc đó thì nó đủ lớn để nó chịu đựng được cái vết chích thuốc tê tại chỗ, nếu mà lúc đó quyết định là muốn cắt bỏ cái miếng da đó đi. Thì nếu mà bệnh nhân đồng ý và muốn cắt bỏ cái vết chàm đó, thì lúc đó có thể nhờ đến bác sĩ giải phẫu Nếu mà cái chàm ở trên mặt thì là cần phải bác sĩ giải phẫu chuyên về thẩm mỹ, plastic surgery hay là reconstructive surgery. Nếu ở trên mặt, vì cẩn thận là cái kết quả về thẩm mỹ có thể nó không có được như ý muốn. Và nếu cần thì có thể xét đến những cái can thiệp mà không phải phẫu thuật, nghĩa là không có phải cắt mà lấy ra. Người ta có nghĩ tới những cái trường hợp người ta lấy bằng lột da bằng hóa chất là chemical peel, những cái vết không có đậm lắm, hay là người ta đốt bằng laser ablation, hay là người ta làm chà cái da ở đó, dermabrasion. Nhưng mà tuy nhiên nếu không có cái vấn gì bất thường xảy ra, như là cái vết đó nó xấu quá, hay là cái biến đổi bất bình thường, hay là nghi có dấu hiệu ung thư, tôi xin nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Thì và nếu mà cái vết chàm nó nằm ở cái chỗ khó quan sát, như nếu mà nó nằm ở sau lưng, ở trong tóc, thì mình theo dõi không thuận tiện lắm, thì mình muốn cắt ra cho nó khỏi lo. Ngoài những cái trường hợp ngoài lệ đó ra, thì những cái vết chàm nhỏ này thường thường thì nó không có chỉ định để có phải giải phẫu cắt ra, không có cắt ra làm gì. Tuy nhiên tất cả những cái nhận xét trên đều có cái tính cách thông tin mà thôi. Và như tôi đã nói từ lúc ban đầu là bệnh nhân cần nhờ bác sĩ của mình khám và theo dõi và quyết định cùng với bệnh nhân theo từng trường hợp. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối? Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học như ta học các môn học ở trường để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark. Tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này. Và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không nổi sùng. Khi anh giúp tôi phải không?
Now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô. Đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mai Lan? All right. You're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next?
Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm, làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse, because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như trâu, vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình, và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok, let's be positive. We work seriously. And we keep our spirits high. This is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết. Và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm nay kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Để ghi nhận những tiến bộ đạt được trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vừa đón tiếp Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Tòa Bạch Ốc. Trong hai thập kỷ qua, hai nước đã có những bước tiến to lớn trong mối quan hệ song phương, như chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng là minh chứng rất rõ ràng. Thương mại song phương đã tăng 80 lần, tới hơn 36 tỷ đô la. Đầu tư của Hoa Kỳ ở Việt Nam hiện vượt hơn 1,3 tỷ đô la. Và mỗi năm có hơn 1 tỷ đô la đầu tư của Việt Nam ở Hoa Kỳ, giúp hỗ trợ công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Hai nước chúng ta phối hợp chặt chẽ với những đối tác khác, đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, có tiềm năng tạo nên tăng trưởng việc làm và sự thịnh vượng to lớn cho cả người Việt Nam và người Mỹ, và tiếp tục mở rộng những mối quan hệ kinh tế đang phát triển của chúng ta. Chúng ta cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường hợp tác trong một loạt những lĩnh vực, bao gồm giáo dục, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, y tế công và những vấn đề an ninh. Và chúng ta cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác về những vấn đề khu vực và toàn cầu mà đôi bên cùng quan tâm. Chúng ta có cùng mối lo ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và nhận thấy sự cấp thiết của việc giữ gìn những quy tắc và chuẩn mực quốc tế, bao gồm tự do hàng hải, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vô cùng mạnh mẽ của khu vực. Những thành tựu này đạt được là nhờ những nỗ lực mang tính xây dựng của những nhà lãnh đạo ở cả hai nước, vươn lên khỏi quá khứ, vượt qua những khác biệt và thúc đẩy lợi ích chung nhìn về tương lai. Tất nhiên, như Tổng thống Obama lưu ý, vẫn còn những khác biệt trong mối quan hệ song phương của hai nước, trong đó có những lo ngại về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Nhưng thông qua đối thoại ngoại giao và những bước đi thiết thực mà cả hai nước chúng ta đang thực hiện, Hoa Kỳ tin tưởng rằng những căng thẳng này có thể được giải quyết theo một cung cách hữu hiệu. Thật vậy, Thỏa thuận TPP cung cấp một động lực mạnh mẽ và thực dụng cho việc tăng tốc cải cách và thúc đẩy một xã hội tự do và cởi mở hơn. Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam ngày nay là một điển hình mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục cho thế giới về những gì có thể xảy ra khi hai cựu thù có thể vượt qua một lịch sử khó khăn để làm lành và cùng nhau làm việc hướng tới hòa bình và thịnh vượng cho người dân của họ và thế giới bên ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói thỏa thuận hồi tuần trước để Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân làm nhiều hơn bất kỳ những nỗ lực nào trước đó để ngăn không cho Iran có được một quả bom hạt nhân. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói Iran không thể gạt gẫm bởi vì tiến trình kiểm chứng đã được thiết lập là có tính chất toàn diện và lấn sâu. Trước đó, trong ngày hôm nay, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei nói rằng thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ không báo hiệu cho sự hợp tác về những vấn đề khác. Ông tố cáo Hoa Kỳ là kiêu ngạo và tuyên bố là Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước điều mà ông gọi là những đòi hỏi quá đáng của kẻ thù. Các giới chức Iraq cho biết khoảng 115 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại tỉnh Diyala ở miền đông. Đây là một trong những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất mà phiến quân nhà nước Hồi giáo thực hiện kể từ khi bọn chúng chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này trên các trang mạng xã hội và nói rằng mục tiêu của vụ tấn công là những người Hồi giáo Shia. Một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ đề nghị Quốc hội là Hoa Kỳ nên tuyên bố rằng an ninh của những bãi cạn và đảo nhỏ đang do Philippines kiểm soát trong khu vực các tranh chấp ở Biển Đông là nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi. Các giới chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần đưa ra tuyên bố tương tự về Senkaku, là quần đảo do Nhật kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền, nhưng họ chưa hề làm như vậy đối với những hòn đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm thứ Năm, ông Walter Lohmann, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage, nói rằng đã tới lúc Hoa Kỳ cung cấp sự bảo đảm đó cho Philippines, là một đồng minh thân thiết của Mỹ ở Á Châu. Ông Lohmann cũng cho rằng trước những hành vi hung hãn của Trung Quốc trong khu vực thì Hoa Kỳ nên gia tăng viện trợ quân sự cho Manila. Báo chí Mỹ trích dẫn những nguồn tin tình báo cho biết nghi can vụ nổ súng ở thành phố Chattanooga đã ở Jordan 7 tháng hồi năm ngoái. Tin tức nói rằng trước khi tới Jordan năm 2014 thì Mohammed Youssef Abdulaziz đã tới quốc gia này 4 lần và các nhà điều tra đang tìm cách xác định phải chăng nghi can này đã tiếp xúc với các nhóm cực đoan trong lúc ở Jordan. Cơ quan không gian Hoa Kỳ, tức NASA, đã công bố thêm những bức hình của bề mặt sao Diêm Vương, cho thấy những bình nguyên băng giá. Những bức hình chụp gần của những bình nguyên rộng lớn đã được công bố hôm thứ Sáu, vài ngày sau khi loạt hình đầu tiên từ phi vụ chân trời mới cho thấy một dãy núi băng đá cao tới 3.500m trên bề mặt của Diêm Vương tinh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.